Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018. Giữa lúc chính quyền nói lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong các cuộc biểu tình hai tuần qua, một số chuyên gia lại cho rằng chính quyền nên cầu thị, lắng nghe người dân và tổ chức trưng cầu dân ý.
Người ta có thể biểu đạt ý kiến của người ta bằng biểu tình, biểu đạt được ý kiến của họ, dẫn đến một cái nhu cầu và cần phải có trưng cầu dân ý.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Một người Việt chết trong trại giam của ICE. Philippines bác lệnh trục xuất nữ tư Úc vì tham gia biểu tình. Công ty viễn thông Trung Quốc phản bác lo ngại an ninh của Úc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Giữa lúc cả bộ máy chính trị từ Tổng Bí thư, Thủ tướng cho đến truyền thông đồng loạt lên tiếng nói rằng lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong các cuộc biểu tình hai tuần qua, thì một số chuyên gia ngược lại cho rằng chính quyền nên lợi dụng dịp này để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào sáng ngày 17 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng các cuộc biểu tình phản đối luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu, có bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước của người dân. Dẫn chứng cho kết luận của mình, theo Dinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam phân tích, quyết định dừng lại để lắng nghe có thêm thời gian hoàn thiện từ chiều mùng 8 tháng 6, sau mùng 10, 11 tháng 6 lại vẫn cứ đi biểu tình phản đối luật đó, tức là chứng tỏ có ý đồ khác rồi. Tiếp lời ông Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm sau, 18 tháng 6, nói với các cử tri ở Tiên Lãng, Hải Phòng rằng nhân dân đã hiểu lầm nội dung luật pháp, nhất là dự thảo luật đặc khu và luật an ninh mạng, vì bị kẻ xấu phản động lợi dụng, kích động, theo dân trí. Dồn dập hưởng ứng phát biểu của những người đứng đầu, truyền thông trong nước đồng loạt đưa nhiều bài viết với nội dung tương tự, dẫn chứng phát biểu của nhiều người, kể cả giới văn nghệ sĩ, cảnh báo người dân chớ để bị lợi dụng, khiến những người này bị ném đá không ít trên mạng xã hội. Nhận định với VOA về kết luận và cách ứng phó của chính quyền, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore nói.
Một số người dân thì có thể bị kích động, nhưng một số quá ít. Còn cái tuyệt đại đa số thì không ai người ta bị lừa, người ta nhận thức rất là cao.
Tuần trước, Quốc hội Việt Nam đã có bước nhượng bộ khi chính thức quyết định hoãn đưa luật đặc khu ra biểu quyết vào ngày 11 tháng 6, sau khi diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10 tháng 6. Tuy nhiên, quyết định này có vẻ như vẫn chưa xoa dịu được tình hình. Người dân vẫn tiếp tục xuống đường vào ngày 17 tháng 6 với quy mô nhỏ hơn do tình trạng an ninh được thắt chặt ở nhiều nơi. Nội dung của một số khẩu ngữ băng rôn trong các cuộc biểu tình và trên mạng xã hội cho thấy người dân đòi hỏi chính quyền phải hủy, chứ không chỉ hoãn, biểu quyết luật đặc khu. Để quyết định điều này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý. Và theo tiến sĩ Hào Hằng Hợp, đây là một đòi hỏi thỏa đáng của người dân. Ông nói,
nhận thức của người ta ngày càng tốt và bây giờ người ta nhận thức rằng là cái dự luật đấy là có vấn đề, nhưng mà người ta có thể biểu đạt cái ý kiến của người ta bằng biểu tình hoặc là bằng ý kiến trên mạng hoặc là bằng ý kiến ở trong các cuộc họp hoặc là rất nhiều những cái hình thức đa dạng để cho phép người ta biểu đạt được ý kiến của họ, và dẫn đến một cái chuyện tức là gì, là dẫn đến một cái nhu cầu và cần phải có trưng cầu dân ý hoặc là cần phải có bàn bạc nó tốt hơn đấy. Thì thấy là nó là thỏa đáng thôi.
Theo nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Luật đặc khu liên quan đến vấn đề đất đai, lãnh thổ là một trong những vấn đề hệ trọng cần phải hỏi ý kiến của người dân.
Hiến pháp họ quy định rằng là những cái việc liên quan đến chiến tranh, hòa bình, đất đai, lãnh thổ thì phải hỏi ý kiến của người dân, tức là phải có trưng cầu dân ý.
Một chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cũng ủng hộ việc thực hiện trưng cầu dân ý đối với dự luật về đặc khu. Nhưng theo ông, ít có hy vọng việc này trở thành hiện thực, vì Việt Nam hiện vẫn chưa có luật quy định về việc trưng cầu dân ý.
Nếu có trưng cầu dân ý thì phải làm rõ là những điều gì nó vượt quá cái phạm vi quy định của luật để phải là trưng cầu dân ý thì lúc này mới có thể thuyết phục được.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh là một trong số rất nhiều nhà kinh tế cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải đánh giá lại một cách thận trọng về dự luật đặc khu. Trong bối cảnh mô hình này đã lỗi thời, khả năng thành công thấp, chưa kể tiềm ẩn những nguy cơ có thể dẫn đến bất ổn và khó quản lý nền kinh tế. Trong bài phát biểu hôm 17 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định quá trình đưa ra dự luật đặc khu đã được làm rất thận trọng, thảo luận qua mấy kỳ họp, thống nhất tương đối cao. Và chủ trương nhất quán này chỉ vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, mặc dù dự luật đặc khu trước đó có được đưa ra lấy ý kiến, nhưng các ý kiến có vẻ như ít hơn bình thường. Và đây mới là lúc người dân bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng về dự luật này. Các chuyên gia còn cho rằng, thay vì thực hiện các động tác như bắt giam người biểu tình, tra xét giấy tờ ngăn chặn họ, chính quyền Việt Nam nên lợi dụng dịp này để nhìn thẳng vào sự thật.
Theo tôi, đây là một cái dịp để lãnh đạo là phải rút kinh nghiệm, nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ sự thật, nói đúng sự thật và tìm hiểu lý do nguyện vọng của người dân. Không nên là chụp mũ một cách là rất là giản đơn, là đấy là họ bị xúi dục và họ bị lạm dụng.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, một khi tình hình đã bắt đầu có dấu hiệu bạo lực như ở Bình Thuận vừa qua, thì chính quyền nên thể hiện tinh thần cầu thị để tránh xảy ra những diễn biến phức tạp hơn.
Các giới chức của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, ICE, cho hay một người đàn ông Việt Nam đã qua đời khi đang bị giam ở bang Arizona trong khi chờ bị trục xuất về nước. ICE hôm thứ Bảy 16 tháng 6 cho biết, ông Huy Chi Trần, 47 tuổi, qua đời hôm thứ Ba tại Trung tâm Y tế Banner Casa Grande, nơi ông nhập viện sau khi được tìm thấy trong tình trạng hôn mê ở trung tâm tạm giam Eloy. Hiện chưa biết nguyên nhân gây tử vong vì còn đang chờ kết quả giám nghiệm tử thi. Hãng tin AP nói, ông Trần là người tù thứ Bảy chết trong trại giam của ICE trong năm tài chính 2018, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Theo báo Newsweek, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ cho biết, ông Trần đã được cấp giấy thường trú vào năm 1984. Tuy nhiên, ông bị lệnh trục xuất về lại Việt Nam sau khi bị kết án về một tội hình sự. Ông bị cầm giữ tại một trại giam của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ hôm 25 tháng 5 sau khi thọ án tù. Ông được đưa vào bệnh viện hôm 6 tháng 6 sau khi lâm bệnh. 7 ngày sau đó, ngày 12 tháng 6 năm 2018, bác sĩ chứng nhận ông tử vong. Năm 2017 là năm xảy ra nhiều tử vong nhất tính từ gần một thập niên nay đối với người di cư bị giam trong các nhà tù của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, với tổng cộng 12 ca tử vong theo các dữ liệu đăng trên trang mạng của cơ quan này. Năm trước đó có 10 người tử vong.
Hôm 18 tháng 6, các công tố viên đã đề nghị án tử hình đối với một hội trưởng hội cha mẹ học sinh trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba, Nhật vào năm 2017, theo hãng tin Kyodo. Trong một phiên tòa tại tòa án quận Chiba, các công tố viên cho rằng bị cáo máu lạnh Yasuyama Shibuya, 47 tuổi, đã bắt cóc, tấn công tình dục và bóp cổ bé Lê Thị Nhật Linh và gọi đó là một tội ác kinh tởm và độc ác. Tuy nhiên, ông Shibuya, đồng thời là một người hàng xóm của bé Linh, đã không nhận tội. Các công tố viên nói, bị cáo cho thấy không có dấu hiệu ăn năn hối cải, sự đau đớn của bé Nhật Linh khi cô bé bị sát hại ở nước ngoài, ngoài sức tưởng tượng. Các công tố viên nói thêm, hành vi phạm tội xuất phát từ sự ích kỷ tận cùng và ông Shibuya đáng bị xử nghiêm vì vào thời điểm xảy ra vụ án, ông ấy lại là hội trưởng hội cha mẹ học sinh. Ông Shibuya đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng tuyên bố của các công tố viên là hư cấu và ngụy tạo. Tại phiên tòa hôm 18 tháng 6, ông Shibuya tái khẳng định, tôi vô tội và tôi không có tội. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 6 tháng 7, theo báo chí Nhật. Tại một phiên tòa vào tuần trước, ông Lê Anh Hào, 35 tuổi, cha của bé Nhật Linh, đã đề nghị tòa xử mức án tử hình đối với ông Shibuya.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 18 tháng 6, hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies viết thư phản bác một tuyên bố của Úc sau khi Canberra cho rằng hãng này sẽ gây ra một nguy cơ về bảo mật, theo hãng tin Reuters. Trong bức thư ngỏ, Huawei cho rằng những lời chỉ trích của Úc là thông tin sai lệch. Có nhiều khả năng Úc sẽ cấm Huawei tham gia triển khai mạng viễn thông di động 5G trên toàn quốc vì lo ngại rằng công ty này thực tế do chính quyền Trung Quốc kiểm soát và các cơ sở hạ tầng nhạy cảm sẽ lọt vào tay của Bắc Kinh. Huawei phủ nhận những lời cáo buộc của Úc và bác bỏ những quan ngại về an ninh của Canberra. Chủ tịch Huawei John Lord và các giám đốc John Brumby và Lance Hockridge viết trong bức thư chưa có tiền lệ. Một số bình luận về Trung Quốc gần đây trong công chúng có ý ám chỉ Huawei và vai trò của chúng tôi tại Australia, từ đó đưa đến một số đánh giá và quan ngại về an ninh. Rất nhiều bình luận trong số đó đều là thông tin sai lệch và không đúng thực tế. Từ lâu, Úc đã quan ngại về công ty Huawei. Vào năm 2012, Úc cấm công ty này cung cấp mạng băng thông rộng trên toàn quốc và vào tháng 5 năm nay, Canberra chi hàng triệu đô la để xây dựng hệ thống Internet giữa Úc và quần đảo Solomon thay vì cho Huawei xây dựng. Hôm 4 tháng 6, chính phủ Australia đưa ra thông báo rằng sẽ thẩm định xem thiết bị truyền thông của Huawei trong mạng viễn thông nội địa của Australia có gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay không, qua đó để xem xét cấm doanh nghiệp viễn thông trong nước mua thiết bị mạng 5G của Huawei, theo trang Australian Financial Review. Trong bức thư, Huawei cho biết công ty này có hoạt động tại 170 quốc gia và họ tuân thủ luật lệ của các nước.
Việc Bắc Kinh dỗ áp thuế lên dầu hỏa Mỹ được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh trong 2 năm qua, hiện trị giá gần 1 tỷ đô la một tháng. Trong một cuộc đối đầu thương mại ngày càng leo thang về mức độ thâm hụt mậu dịch của Mỹ với đa số các đối tác thương mại, kể cả Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuần trước tuyên bố sẽ xúc tiến với kế hoạch áp thuế suất cao trên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ đô la, khởi sự từ ngày 6 tháng 7. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách áp thuế lên nhiều mặt hàng Mỹ, kể cả dầu hỏa. Giới đầu tư nhận định vụ xung đột thương mại này sẽ phương hại tới các công ty dầu khí Mỹ, làm giá cổ phiếu của ExxonMobil và Chevron giảm từ 1 đến 2% trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 6 và khiến giá dầu thô Mỹ sụt giảm khoảng 5%. Ông Stephen Ince, người đứng đầu bộ phận kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Onda ở Singapore, nhận định căng thẳng thương mại leo thang rất nguy hiểm cho giá dầu. Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nổ ra vào một thời điểm quyết định đối với thị trường dầu khí. Sau một năm rưỡi tình nguyện cắt giảm nguồn cung, một nỗ lực được dẫn đầu bởi các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC và Nga, một nước không thuộc OPEC, các thị trường dầu khí đã bắt đầu siết chặt khiến giá dầu tăng cao. Trung Quốc dọa cắt giảm nhập khẩu dầu từ Hoa Kỳ sẽ có lợi cho các nước sản xuất khác như các thành viên của OPEC và Nga. Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu hàng đầu OPEC và Nga vừa cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế đối với nguồn cung và bắt đầu tăng lượng dầu xuất khẩu. Trung Quốc giảm nhập dầu từ Mỹ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, nước đang bị Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đã loan báo hồi tháng 5 năm nay. Ông John Driscoll, giám đốc JTD Energy Service, nhận định Trung Quốc có thể thay thế dầu của Mỹ bằng dầu thô của Iran. Theo phúc trình của cơ quan năng lượng Hoa Kỳ, dầu thô của Mỹ xuất sang Trung Quốc đã tăng mạnh trong 2 năm qua nhờ tăng sản lượng dầu để bù đắp lại trong tình hình các nước OPEC và Nga tìm cách cắt giảm nguồn cung. các biện pháp trả đũa gay gắt của Trung Quốc để phản bác ông Trump đã gây bất ngờ. Một quan chức của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc nói, chúng tôi bất ngờ vì dầu thô được ghi vào danh sách. Ông này yêu cầu không nêu tên vì ông không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Mức thuế mà Trung Quốc dọa áp đặt sẽ khiến dầu thô của Mỹ trở nên đắt hơn so với các nguồn cung khác đến từ khu vực, kể cả Trung Đông và Nga, và có nguy cơ gây gián đoạn cho một ngành công nghiệp đã phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Ông Driscoll nói, với những trò chính trị của ông Trump, chúng ta bước vào một thế giới trong đó các liên minh phải được sắp xếp lại. Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng yên để Mỹ áp đặt các mức thuế mới.
Hôm 18 tháng 6, Bộ Tư pháp Philippines đã bác lệnh trục xuất một nữ tù người Úc sau khi bà tham gia một cuộc biểu tình chính trị và người ủng hộ bà đã ăn mừng quyết định này, theo hãng tin Reuters. Nữ tù Patricia Ann Fox, 71 tuổi, là người đứng đầu một giáo hội Công giáo, đã làm Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tức giận sau khi bà bị phát hiện có mặt trong một cuộc biểu tình ủng hộ nhân quyền vào tháng 4. Ông Duterte cáo buộc bà Fox đã gây mất trật tự và ra lệnh điều tra bà trong vụ án người nước ngoài quấy rối. Cơ quan di trú Philippines đã thu hồi visa của bà Fox vì theo các điều khoản trong visa, bà không được phép tham gia vào các hoạt động chính trị. Ngày 18 tháng 6 là hạn chót bà phải rời khỏi Philippines. Nhưng Bộ Tư pháp cho biết lệnh của cơ quan di trú sẽ bị bác bởi vì nó đã vượt quá thẩm quyền so với những gì luật pháp cho phép. Theo quyết định của Bộ Tư pháp, bà Fox có thể lưu lại Philippines đến khi visa của bà hết hạn vào tháng 9 năm 2018. Tổ chức Bayan thuộc cánh tả và những người ủng hộ nữ tù Fox đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện ăn mừng quyết định trên tại một nhà thờ ở thủ đô Manila. Ông Renato Reyes, Tổng thư ký nhóm Bayan, phát biểu, chúng tôi rất vui vì được nữ tù đồng hành và hy vọng rằng bà sẽ tiếp tục công việc tốt đẹp của mình vì người nghèo Philippines. Ông Reyes đồng thời nói lời cảm ơn cơ quan tư pháp vì có tiếng nói công bằng. Hôm 18 tháng 6, tại ngôi nhà nhỏ nhắn của bà ở thành phố Quezon, những người ủng hộ đã bật khóc vì vui mừng sau khi bà khiếu nại thành công lệnh hủy visa, theo trang The Guardian. Tuy nhiên, trang này trích lời cơ quan tư pháp cho biết bà Fox vẫn có thể sẽ bị trục xuất trong một vụ khác. Nữ tù Fox đã sinh sống ở Philippines hơn 27 năm qua và rất tích cực thực hiện các hoạt động cộng đồng vì người nghèo. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm 18 tháng 6 đồng ý diễu hành chung dưới một ngọn cờ của bán đảo Triều Tiên Thống Nhất, đồng thời thành lập những đội hỗn hợp để tranh tài trong Á vận hội kế tiếp, theo lời hai bên cho biết trong một tuyên bố chung. Hãng tin Reuters đưa tin rằng đây là dấu hiệu mới nhất về các quan hệ tiếp tục nồng ấm giữa hai miền từng đối đầu nhau trong một thời gian dài. Cả hai bên còn đồng ý mở một vòng đàm phán tại vùng biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa hai bên để tổ chức một loạt cuộc tranh tài bóng rổ tại Bình Nhưỡng, thủ đô của miền Bắc, từ ngày 3 tới ngày 6 tháng 7, đánh dấu kỷ niệm thỏa thuận liên triều về vấn đề thống nhất ngày 4 tháng 7 năm 1972. Thỏa thuận mới nhất được loan báo giữa lúc hai bên đang đàm phán về những nỗ lực cổ vũ cho hòa hợp hòa giải, kể cả mở các đường dây nóng quân sự và dàn xếp các cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Các vận động viên của hai miền sẽ diễu hành chung dưới cùng một ngọn cờ của bán đảo Triều Tiên Thống Nhất với tên gọi Triều Tiên trong lễ khai mạc và bế mạc Á vận hội, tương tự như tại Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc hồi tháng 2 vừa rồi. Á vận hội kế tiếp sẽ được đăng cai tại Indonesia từ trung tuần tháng 8 tới đầu tháng 9.
Hôm 17 tháng 6, trong một tuyên bố hiếm hoi về vấn đề chính sách quốc gia của Hoa Kỳ, đệ nhất phu nhân Melania Trump lên tiếng vụ khủng hoảng di dân tại biên giới, theo CNN. Bà Stephanie Grisham, giám đốc truyền thông của đệ nhất phu nhân Trump, nói bà Trump rất ghét khi phải chứng kiến cảnh các em bị ly tán khỏi gia đình và hy vọng các bên trong quốc hội có thể cùng đạt được cải cách nhập cư thành công. Bà ấy tin rằng đất nước chúng ta không những cần tuân thủ tất cả các luật lệ mà còn biết cách quản lý người dân một cách có tình. Trong khi đó, cũng hôm 17 tháng 6, các nhà lập pháp phe Dân Chủ đã tham gia cùng đoàn người biểu tình bên ngoài các cơ sở giam giữ người nhập cư ở bang New Jersey và bang Texas để phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump trong việc ly tán trẻ em và cha mẹ của chúng tại biên giới Mỹ-Mexico, theo Reuters. Dân biểu Gerald Nadler, một trong 7 thành viên của Quốc hội đại diện bang New York và New Jersey, đã gặp 5 người bị giam giữ bên trong một trại giam ở thành phố Elizabeth, New Jersey. Trong đó có 3 người nói rằng họ có con nhỏ không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ sau khi họ xin tị nạn tại biên giới. Các quan chức Mỹ cho biết hôm 15 tháng 6 rằng gần 2.000 trẻ em đã bị ly tán khỏi cha mẹ chúng ở biên giới từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 5. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ và Liên Hợp Quốc đã lên án việc ly tán gia đình ở biên giới, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump bênh vực hành động của mình với lý lẽ rằng họ đang bảo vệ trẻ em và nêu rõ rằng những người vượt biên giới bất hợp pháp sẽ bị truy tố bất kể hoàn cảnh gia đình.
Chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu cho biết 1.995 trẻ em đã bị tách ra khỏi 1.940 người lớn tại biên giới Mỹ-Mexico từ ngày 19 tháng 4 đến 31 tháng 5, trong khi chính quyền Trump thi hành các chính sách chấp pháp biên giới nghiêm khắc hơn. Con số này cho thấy sự tăng vọt đáng kể từ con số gần 1.800 vụ chia cắt gia đình mà hãng tin Reuters đã loan tin diễn ra từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 2 năm nay. Con số chính thức những vụ chia cắt gia đình giờ hiện ở mức gần 4.000 trẻ em, không bao gồm tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2018. Vào tháng 5, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions loan báo chính sách không khoan nhượng, trong đó tất cả những người bị bắt giữ trong lúc nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp sẽ bị truy tố hình sự. Điều này thường dẫn đến việc trẻ em bị tách khỏi cha mẹ. Các gia đình đều bị chia cắt để cha mẹ có thể bị truy tố hình sự. Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa, người từ chối nêu danh tính, nói trong một cuộc gọi điện thoại trao đổi với các phóng viên. Bộ An ninh Nội địa không phản hồi ngay tức thì về yêu cầu cung cấp thống kê về độ tuổi của những trẻ em bị tách ra khỏi cha mẹ của chúng và bị câu lưu, nhưng quan chức này cho biết họ không tách em bé khỏi người lớn. Một quan chức tuần tra biên giới trong cuộc gọi cho biết trẻ em đôi khi bị tách ra khỏi người lớn mà chúng đi cùng nếu các quan chức nghi ngờ mối quan hệ là giả mạo. Các quan chức chính phủ trong cuộc gọi không cung cấp chi tiết về nơi mà những trẻ em này đang bị tạm giữ. Một khi trẻ em bị tách ra, chúng được coi là trẻ vị thành niên không có người đi cùng, thuộc quyền chăm sóc của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Bộ này đưa chúng vào các cơ sở của chính phủ, giao cho người khác tạm thời nuôi dưỡng hoặc thả chúng về với người lớn bảo trợ chúng ở Mỹ. Những hành động của chính phủ chia cắt các gia đình đã bị các chuyên gia y tế, Liên Hợp Quốc và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ chỉ trích.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trần Văn.
Dường như ngưng ấy chịu không nổi ngột ngạt do luật an ninh mạng gây ra. Càng ngày càng nhiều chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông tham gia phổ cập kiến thức căn bản cho 423 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu biến dự luật an ninh mạng thành luật hôm 12 tháng 6. Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã chia sẻ bài viết đăng trên blog của Hiệu Minh sau khi đoạn clip ghi lại phát biểu của tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam đòi kéo đám mây điện toán về Việt Nam lan tràn trên Internet. Hiệu Minh và Nguyễn Đức Dũng, Danh Nguyên đã hợp soạn một tài liệu ngắn giải thích về đám mây điện toán, Cloud Computing. Theo đó, đám mây điện toán là giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng máy chủ, lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm, v.v. trên Internet và thường được gọi tắt là Cloud. Giải pháp đám mây điện toán đã được ứng dụng cách này cả thập niên và có một số doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ Cloud, được gọi là Cloud Providers. Sử dụng máy chủ và dịch vụ do các Cloud Providers cung cấp, thiên hạ không cần phải tự sắm, tự lo mọi thứ như trước, bao gồm máy chủ, chỗ đặt máy, nhân viên, v.v. Mỗi tháng chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ để thuê chỗ là Cloud Server, thuê các dịch vụ là xong. Giảm chi phí, kéo giá thành xuống để tăng khả năng cạnh tranh nằm ở chỗ này, ngược lại thì thất vọng.
Các Cloud Providers tồn tại và phát triển nhờ hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ dồi dào, tốc độ xử lý nhanh và nhờ khách hàng tin rằng các Cloud Providers không bao giờ vi phạm cam kết bảo mật dữ liệu, tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Người sử dụng thường không biết và cũng chẳng bận tâm hệ thống máy chủ của các Cloud Provider đặt ở đâu, vận hành ra sao, nên hệ thống máy chủ này được gọi là Virtual Server, máy chủ ảo. Trong trường hợp này, ảo không phải là không hiện hữu, không có thật. Virtual Server của các Cloud Providers vận hành dựa trên những data centers, trung tâm dữ liệu. Việc lựa chọn nơi thiết lập các data centers dựa vào nhiều yếu tố, ổn định chính trị, không bị tác động bởi những rối loạn về trật tự, trị an, không bị ép buộc để tiết lộ dữ liệu, thông tin riêng tư của khách hàng, ít thiên tai, v.v. Các tác giả của bài viết vừa kể tin rằng sở dĩ hệ thống công quyền Việt Nam nhắm vào Google và BBTBOX bởi vì họ tin rằng Google, Facebook là nguồn cơn của những rắc rối khiến chính quyền mệt mỏi vì không kiểm soát được dư luận bất lợi cho hệ thống công quyền Việt Nam. Tham vọng kéo đám mây điện toán, đám mây ảo của Google, BBT Box vào Việt Nam xuất phát từ hy vọng nếu làm được điều đó, công an Việt Nam có thể alo yêu cầu Google, BBT Box làm theo ý mình. Bởi nhìn không xa, trông không rộng, nên hệ thống công quyền của Việt Nam quên Twitter, Viber, Snapchat vốn đang nổi lên và có thể trở thành những nguy cơ mới.
Quang Trần Hồng, người tự giới thiệu chỉ học đúng một nghề và chỉ làm đúng một nghề trong 22 năm vừa qua, chuyên viên công nghệ thông tin, viễn thông đã phác họa thêm những ẩn họa không thể tránh khỏi đối với cả thường dân thuộc đủ mọi giới, lẫn 423 đại biểu Quốc hội từng tán thành việc biến dự luật an ninh mạng thành luật. Nếu Google, Apple, Facebook, YouTube, v.v. không chấp nhận để hệ thống công quyền tại Việt Nam kéo đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam, vì điều đó đồng nghĩa với gieo rắc hoang mang, nghi ngại cho khách hàng thuộc phần còn lại của thế giới về an ninh, an toàn dữ liệu thông tin riêng tư, thì Google, Apple sẽ bị loại ra khỏi sân chơi tại Việt Nam. Ngay xảy ra điều đó, các điện thoại thông minh, smartphone là loại điện thoại đa tính năng, ngoài việc cho phép người sử dụng nghe, nói, nhắn tin, còn có đủ loại ứng dụng, quen được gọi tắt là app, biến chúng thành một thứ thiết bị có thể thỏa mãn đủ loại nhu cầu vì sự phong phú của các app, đã không thua laptop, còn trội hơn vì gọn gàng, tiện dụng, sẽ không thể kết nối với Google trong việc hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành Android hay Apple trong việc hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành iOS. Thành ra, các điện thoại thông minh tiếng là thông minh sẽ trở thành stupid phone, chỉ nghe, nói, nhắn tin vì bị cưỡng đoạt các tính năng thông minh. Quang nói thêm rằng, thiếu Google, YouTube, v.v., giới chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin viễn thông không thể tham khảo đủ thứ cho công việc hàng ngày, như xem thiên hạ làm gì, làm như thế nào để tiết kiệm thời gian, sức lực, chi phí cho việc tạo ra những sản phẩm có tính năng mới hơn, ưu việt hơn.
Do vậy, nếu điều đó xảy ra thì đó cũng là thời điểm khai tử các ngành liên quan tới công nghệ cao của Việt Nam. Lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam mà ngắc ngoải rồi chết thì năng lực của Việt Nam trên không gian mạng giảm hoặc mất hẳn, không có khả năng chống đỡ tấn công mạng từ người bạn xấu. Xét về tất cả các yếu tố, thông lệ, luật pháp quốc tế, kỹ thuật giữa Google, Apple, v.v. trong tương quan giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới, Google, Apple chắc chắn sẽ không nhượng bộ hệ thống công quyền Việt Nam cho kéo đám mây điện tử, đám mây ảo về Việt Nam. Theo luật an ninh mạng, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ không cho công dân chơi về Google, Apple, YouTube, Facebook nữa. Vậy là xong. Quan Trần Hồng khẳng định, ngày mà luật an ninh mạng có hiệu lực pháp luật và được thực thi, chúng ta sẽ là vùng trũng về văn minh của thế giới. Trên đất nước này chỉ còn con đường đi làm công nhân đứng máy may, máy dệt, máy cầy, máy ủi, gửi thư tay truyền thống. Nói cách khác, chỉ thứ nào không liên thông với thế giới mới được phép dùng, khỏi lo tấn công mạng, và có lẽ định hướng sâu xa chính là chỗ này chăng. Dù đại diện cho nguyện vọng, ý chí của toàn dân, nhưng danh sách 423 đại biểu Quốc hội bất chấp khuyến cáo của dân chúng, của các chuyên gia khoa học, kỹ thuật, kinh tế, lập pháp, khăng khăng bỏ phiếu biến dự luật an ninh mạng thành luật, đang là một thứ bí mật quốc gia. Thành ra dân chúng đang tìm cách xác định 15 đại biểu bỏ phiếu trống và 28 đại biểu bỏ phiếu trắng là những ai để xác định danh tính 423 cá nhân mà họ xem là tội đồ dân tộc. Quái lạ, nhưng cười không nổi.
Trần Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Vân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay thì xin bác sĩ nói về cái bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi ạ. Thì chúng ta nói nhiều về bệnh tật của mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi, nhưng mà có một nhóm người ít khi được nói tới, đó là những người lớn tuổi, nên trong chương trình hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói về sức khỏe của người lớn tuổi ạ.
Vâng, cái việc nói về sức khỏe của những người lớn tuổi như anh vừa mới nói là điều rất là hợp lý. Vì quả thực là số người lớn tuổi mỗi ngày một tăng ở khắp nơi trên thế giới. Mà cái điều nó nghe hơi lạ là nó lại tăng nhanh hơn các nước khác. Tăng nhanh hơn ở các nước đang phát triển so với các nước đã phát triển. Thành ra đó là một vấn đề xã hội đáng quan tâm.
Thưa bác sĩ, thì trước hết mình cũng phải cần có cái khái niệm như thế nào gọi là lớn tuổi. Tại vì có những người trông thì già yếu nhưng mà cái tuổi thì chưa phải lớn hơn so với những người cái số tuổi thì lớn hơn nhưng mà họ lại khỏe mạnh hơn ạ.
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta thấy là có những người chúng ta đoán số tuổi sai, có những người trông thì thực là trẻ mà cái tuổi họ lại lớn, mà có những người thì không lớn lắm mà lại yếu đuối. Quả thực là có những người cùng một số tuổi mà có người thì ngồi xe lăn hoặc là mặc xã, trong khi thì cũng người khác cùng tương tự thì lại có thể đi du lịch được và tham gia nhiều công việc khác nữa. Thành ra là đứng về con số mà nói, thì cái Tổ chức Y tế Thế giới coi những người trên 60 tuổi trở lên là lớn tuổi. Chúng ta gọi dùng chữ lớn tuổi để cho nó dễ nghe, dùng chữ già thì có thể có người không thích. Riêng ở Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ định cái số tuổi về hưu là 65 tuổi. Và nói cho vui thì những người, người ta coi những người từ 65 đến 70 là người già nhưng còn trẻ. Và từ 70 đến 75 là già, còn trên 75 là thật sự già. Nên biết rằng là cái tuổi thọ trung bình ở Mỹ là 79 tuổi. Cách đây 100 năm thì cái tuổi thọ trung bình ở Mỹ có 49 tuổi. Trong vòng 100 năm người ta đã tăng thêm được 30 tuổi. Thế cũng nói thêm rằng tuổi thọ trung bình ở Việt Nam để so sánh là 71 tuổi. 71 tuổi là một cái tuổi khá cao.
Thưa bác sĩ, ban đầu bác sĩ có nói rằng là cái số người lớn tuổi tăng là một vấn đề của xã hội đáng quan tâm ạ. Thì xin bác sĩ giải thích ạ.
Vâng. Số người lớn tuổi tăng, số người lớn tuổi là một nhóm người, tất nhiên lớn tuổi thì có sức khỏe giảm, có nhiều bệnh mãn tính và nhiều người không làm việc nữa. Thành ra họ là những người tiêu thụ những cái dịch vụ hơn là làm ra những cái tài sản cho xã hội. Thế đó là một điểm. Điểm nữa, cái số đó tăng lên càng ngày càng nhiều và tính đến năm 20.000. Đến năm 2050 nữa thì ở chừng 20% dân chúng là trên 60 tuổi. Tức là trong 5 người thì có một người lớn tuổi. Xin nói lại, họ là những người có nhiều bệnh mãn tính và tăng và chi tiêu nhiều về y tế và do đó làm cái hao hụt cái quỹ an sinh xã hội. Đó là điều mà lớp trẻ ở Mỹ cũng như các nước phát triển khác đang lo lắng. Thì trong khi số sinh sản giảm đi, cái tỷ lệ sinh sản giảm đi, rồi người ta kế hoạch gia đình không ai muốn sanh nhiều. Thông thường các gia đình ở các nước phát triển có chừng 2 con, có khi có 1 con, có gia đình thì chẳng muốn có con nào. Thì số cái tỷ lệ những người lớn tuổi tăng lên, những người trẻ do đó phải làm việc nhiều hơn, đóng thuế nhiều hơn để nuôi những người già. Thì có một cách nhìn cũng đúng sự thật nhưng mà có tính cách tiêu cực theo ý tôi. Theo tôi thì tôi chắc rằng là tất cả mọi người đều muốn sống lâu và cũng muốn cho cha mẹ mình sống lâu. Không ai muốn chết sớm, cũng không muốn bố mẹ chết sớm. Đó, thật tình là như vậy. Thế nên chúng ta phải thấy là vui mừng khi thấy là khoa học kỹ thuật phát triển làm cho chúng ta sống lâu hơn. Và đồng thời khoa học kỹ thuật phát triển cũng như là kinh tế phát triển thì tôi thấy là chúng ta cũng sẽ có điều kiện để giúp cho người lớn tuổi sống tốt hơn, sống lâu và sống khỏe mạnh, sống ít bệnh tật. Và do đó nếu mà họ ít bệnh tật, họ khỏe mạnh thì họ ít tiêu thụ những cái dịch vụ y tế và do đó thì không có làm tốn phí tài sản của chung. Mà khác là những người lớn tuổi có những người vẫn hoạt động làm việc được, vẫn đóng góp cho sản xuất được. Không phải là tất cả những người cái nhóm những người lớn tuổi là một nhóm rất là không đồng nhất, có những người lớn tuổi mà rất là khỏe mạnh làm việc, và cũng trong khi cũng có những người thì đau yếu. Làm sao để có thêm nhiều những người sống lớn tuổi khỏe mạnh và sản xuất được và có một góp phần vào cho xã hội và ít đi những người tàn phế. Thí dụ những người lớn tuổi, thí dụ chúng ta có nhiều trong lịch sử có nhiều những cái thí dụ cho thấy những người lớn tuổi mà làm việc được tốt. Thí dụ như là trong phạm vi kinh tế, Alan Greenspan là người 84 tuổi vẫn điều hành cái nền kinh tế Hoa Kỳ cái đây tự nhiên chừng 10 năm trở về trước.
Vâng, và ông Alan Greenspan thì cho tới bây giờ vẫn đưa ra những cái nhận xét, những cái đánh giá mà nó rất có giá trị với cái hoạt động kinh tế không riêng của Mỹ và của thế giới, thưa bác sĩ. Nhưng mà chúng tôi vẫn theo dõi như vậy, tức là lớn tuổi nhưng mà vẫn phải khỏe, thì cái sức khỏe thì mới tiếp tục đóng góp, mới tiếp tục làm việc được như vậy. Như vậy sức khỏe của người lớn tuổi là như thế nào, thưa bác sĩ?
Vâng, đấy thì đó là cái điểm mà chúng ta muốn nói và chúng ta muốn phát triển. Thì vậy sức khỏe của người lớn tuổi như thế nào? Thành thật mà nói thì cái lão hóa đó hay là cái sự trở nên già là một cái chuyện không thể tránh được, vì đã có vật chất là có thời gian và có thay đổi. Chúng ta có người nói rằng chúng ta già đi từ khi còn ở trong bụng mẹ. Thế chúng ta khỏe nhất là khi chúng ta vào khoảng 19-20 tuổi, sau 40 tuổi thì mọi người đều suy yếu, và đến 60 tuổi thì nói chung các cái khả năng của các bộ phận chỉ còn chừng 60% của cái mà các bộ phận đó có khi chúng ta 20 tuổi. Nhưng mà với 60% cái khả năng còn lại thì người ta vẫn sống bình thường trong điều kiện sinh hoạt bình thường. Nhưng khi mà gặp một biến cố như là gặp một tai nạn hay gặp một bệnh tật thì những người lớn tuổi không có đủ khả năng dự trữ, là nói theo chuyên môn mà cũng rất đúng như vậy, không có đủ khả năng dự trữ để đối phó với những cái tình trạng bất ngờ và nguy kịch. Do đó họ dễ bị suy sụp, nghĩa là sức khỏe suy sụp nhanh chóng, bị bệnh, có những biến chứng đi từ biến chứng này sang biến chứng khác, và dần dần có thể là chết ngay và có thể kéo dài rồi chết dần. Thì chúng ta có thể lấy một thí dụ đơn giản, gọi là thí dụ một người trẻ. Quý vị chúng tôi có thể nhớ là khi chúng ta 10 mấy tuổi bị cúm thì chẳng chữa cũng khỏi, vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt như thường. Còn nhưng mà trong khi đó thì những người lớn tuổi, những người 60, 70, 80 chỉ bị cúm nhẹ thì cũng sẽ bị nặng hơn những người trẻ, và vì họ đã vốn có những bệnh mãn tính sẵn có rồi, mà khác là cái cơ thể nó suy yếu, nó chỉ còn 60% cái khả năng dự trữ thôi, thì nó dễ bị mất thăng bằng và do đó họ rất dễ bị suy sụp. Một người bị cúm sẽ dễ bị sưng phổi hơn người khác, và họ vốn có những bệnh mãn tính nên họ dễ bị suy hô hấp hơn, sẽ khó thở, không thở được, hoặc họ có đau tim thì sẽ bị suy tim, do đó họ dễ bị tử vong. Thế nói chung là những người lớn tuổi đều có nhiều bệnh mãn tính làm suy giảm nhiều bộ phận, kể cả sự suy giảm về trí tuệ, họ trở nên không nhớ được tốt, họ có thể lẫn, nên cái sự điều trị lại càng khó hơn. Người ta nói chung là khi 40 tuổi thì có một bệnh, 50 tuổi có hai bệnh, 60 tuổi có 3 bệnh, 70 tuổi có thể 4, 5 bệnh. Và do đó họ phải uống nhiều thuốc, và đó cũng là một vấn đề khó khăn.
Như vậy thì làm sao để bảo vệ sức khỏe của người lớn tuổi, thưa bác sĩ?
Vâng, cái điều chủ yếu là làm sao để giữ cho người ta sống khỏe, sống lâu và sống khỏe. Thì sức khỏe là một cái không phải tự nhiên có. Tôi so sánh nó cũng giống như là một cái sự đầu tư thôi. Thay vì là tất cả mọi người từ trẻ đến già, và nhất là phải bắt đầu từ lúc còn trẻ, đều phải sống lành mạnh. Sau đó phải có những biện pháp phòng ngừa bệnh tật, và cần phải truy tìm bệnh tật để phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm, mãn tính, có thể gây tử vong và gây biến chứng. Làm được như vậy thì người lớn tuổi có thể sống lâu và sống khỏe mạnh và có thể làm việc, đóng góp được cho gia đình và xã hội.
Thưa bác sĩ, thì tất nhiên ai cũng nói cần phải sống lành mạnh, muốn sống lành mạnh, nhưng sống lành mạnh bằng cái cách nào, làm như thế nào ạ?
Vâng, sống lành mạnh là một chữ dễ nói nhưng mà không phải là dễ làm. Thì nói chung thì mọi người phải cần tập luyện từ lúc còn trẻ. Chính lúc trẻ là lúc chúng ta xây dựng con người, xây dựng cả về trí thức lẫn cơ thể, và lúc đó là lúc chúng ta phát triển. Nên nếu mà những trẻ em được tập luyện từ lúc còn trẻ thì nó xây dựng cái bắp thịt của mình, xây dựng các phát triển các khả năng của các bộ phận, thì đến khi lớn tuổi chúng ta dùng những cái khả năng đó để sống được bình thường hơn, được sống được tốt hơn. Tôi so sánh giống như là chúng ta đầu tư, nếu chúng ta đầu tư từ sớm thì đến lúc về già, về sau, về hưu lấy cái tiền nó ra làm. Nếu chúng ta phát triển khả năng của các bộ phận thì đến khi nó giảm xuống còn 60%, cái 60% của một cái khối lượng lớn thì tốt hơn là cái 60% của một cái người ốm yếu từ bé đến lớn. Cho nên tập luyện là cái khả năng, là cái việc làm đầu tiên, và nó phải cần phải bắt đầu từ lúc còn trẻ. Cũng như là sống lành mạnh, là sống lành mạnh từ lúc còn trẻ cho đến lúc lớn tuổi. Ví dụ như là tập luyện đến lúc đau tim rồi mới tập thì khả năng tập rất là hạn chế và giúp rất là ít. Hoặc là bỏ, chúng ta hút thuốc lá từ lúc 20 tuổi đến lúc 40, 50 thì cái phổi đã hư rồi. Bỏ thuốc lá thì cũng vẫn tốt, vẫn bỏ thuốc lá lúc nào thì cũng tốt. Nhưng nếu không hút thuốc lá 30, 40 năm, không bắt đầu hút thuốc lá thì tốt hơn là có hút rồi bỏ. Vậy là những cái cách sống lành mạnh nó phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Đó là vai trò của học đường, của gia đình và của giáo dục học đường. Nhiều người chúng ta có thể không ngờ được rằng là chúng ta tập luyện cái chân, cái bắp thịt. Những người, một nghiên cứu thấy rằng là những người có chạy tập luyện cơ thể thì lại có trí óc minh mẫn hơn. Không hiểu tại sao cái chân mà lại liên hệ đến cái đầu được. Nhưng mà nếu chúng ta tập luyện không phải là tập luyện cái bắp thịt mà thôi, tập luyện như vậy chúng ta tăng cường cái khả năng làm việc của tim, và nếu tim hệ thống tim mạch làm việc tốt thì cung cấp tốt, cung cấp máu tốt cho óc, và do đó óc bảo vệ được óc, và nếu mà chúng ta cũng luyện tập về trí tuệ nữa thì chúng ta phát triển được khả năng của trí tuệ, và như vậy là chúng ta có một cái vốn dự trữ lớn hơn cái người không tập như vậy. Thì đến lúc già ít bị lẫn hơn, cái đó là khoa học có chứng minh. Mặt khác đó, là chúng ta cũng cần học hỏi, nói chung hiểu biết là sức mạnh. Đó là một câu nói rất là đúng. Chúng ta có vận động trí óc, giao thiệp với người khác, phát triển cái quan hệ và quan hệ xã hội, nó cũng phát triển những cái kết nối thần kinh trong óc, và do đó giúp cho giảm được cái sự suy thoái trí tuệ khi về già. Chúng ta cần ăn uống lành mạnh. Thí dụ y khoa khuyên là ăn giảm muối, điều này người Việt chúng ta hay là mọi người đều ăn nhiều muối. Ăn nhiều muối thì dễ bị cao huyết áp hơn, dễ bị đau tim hơn. Cần ăn giảm mỡ, và theo những cái hướng dẫn của chuyên môn rất là nhiều để giữ gìn sức khỏe. Nói chung là không hút thuốc lá, không nghiện rượu, không lạm dụng hóa chất, không sống lành mạnh, không tập theo những cái thói quen xấu.
Thưa bác sĩ, có thể cho biết hoặc là khuyên về một số cách để phòng ngừa bệnh ở người lớn tuổi ạ?
Vâng, cái điều trước nhất như chúng ta vừa nói là cần phát triển sức khỏe, bảo vệ sức khỏe. Nhưng mà rồi với thời gian thì như đã nói, dần dần với sự sống, cuộc sống, chúng ta dần dần có thể có những bệnh. Mà cái tốt nhất của y khoa là ngừa bệnh, không để bệnh tật xảy ra, hơn là chờ những bệnh nặng xảy ra rồi có những cái phương pháp điều trị ngoạn mục nhưng mà ít kết quả và tốn kém. Thành ra là nói chung cơ thể như đã nói suy giảm, hệ thống miễn dịch tức là một cái hệ thống của cơ thể bảo vệ cơ thể mà chúng ta gọi hệ thống miễn dịch. Thì cái hệ thống miễn dịch của người lớn tuổi cũng giảm dần với thời gian, do đó họ dễ bị các bệnh truyền nhiễm hơn. Ngày nay chúng ta biết và nó cũng rất là mừng, và trên thế giới các trẻ em đều được chủng ngừa, nên cái số trẻ em lớn lên khỏe mạnh tăng lên. Cái số trẻ em bị chết vì những cái bệnh tiêu chảy, thương hàn, nhiễm trùng vân vân giảm đi. Thế nhưng mà cái vì cái hệ miễn dịch của người lớn tuổi thay đổi với thời gian và giảm với thời gian, nên những cái khả năng phòng vệ của cơ thể giảm dần. Những cái đặc tính miễn dịch mà họ có lúc còn trẻ thì nó mất dần với thời gian, nên họ cần được chủng ngừa để ngừa các bệnh nhiễm trùng. Thí dụ như là phải chủng ngừa cúm mỗi năm, phải chủng ngừa sưng phổi, chủng ngừa phong đòn gáy, chủng ngừa rời leo là những bệnh nhiễm trùng mà chúng ta có thể ngừa được. Nói đến chủng ngừa thì nhiều người nói rằng là không muốn chủng ngừa cúm vì chủng ngừa cúm sẽ bị cúm. Nói như thế rất là vô lý, nó rất là mâu thuẫn, nó rất là phản khoa học. Có người nói đến chủng ngừa thì họ nghĩ là tôi vẫn chủng ngừa mỗi năm. Thì chủng ngừa mỗi năm tức là chủng ngừa cúm mà thôi, nhưng có những bệnh nhiễm trùng khác có thể ngừa được rất là dễ dàng, và do đó nó giúp cho những người lớn tuổi rồi sống lâu hơn. Nên biết rằng là ngày nay có hai thứ thuốc chủng ngừa sưng phổi mà phải chích cách nhau một năm, và nó có tác dụng trong 5 năm. Có thuốc chủng ngừa phong đòn gáy và ho gà nó được 10 năm, có thuốc chủng ngừa rời leo, và có cả thuốc chủng ngừa ung thư cổ tử cung nữa. Thì chúng ta có những phương tiện mới rất là đơn giản nhưng có cái hiệu quả rất là lớn lao và lâu dài.
Thưa bác sĩ, làm sao để phát hiện bệnh sớm được ở người lớn tuổi ạ?
Vâng, như đã nói là chúng ta có sơ lược mà nói là chúng ta có 3 cái biện pháp để giúp cho người ta sống lâu và sống khỏe mạnh. Thứ nhất là sống lành mạnh, thứ hai là ngừa bệnh, và thứ ba là không tránh được cái việc có thể có bệnh. Và làm sao y khoa là muốn phát hiện sớm để chúng ta có thể can thiệp, và nếu điều trị sớm thì chúng ta hạn chế được những cái tai hại của bệnh tật. Thì ngày nay nói chung ở các nước công nghiệp phát triển thì không còn những cái bệnh truyền nhiễm như là chúng ta đã trải qua. Như thế hệ chúng tôi hay quý vị nào có tuổi thì đều có thể nhớ là chúng ta ở những nước bây giờ, ngay cả ở Việt Nam, những bệnh sốt rét, thương hàn đã giảm đi rất là nhiều. Những bệnh lao cũng được hạn chế. Thì nó còn lại 2 chứng bệnh mà mãn tính mà chúng ta còn phải đối phó. Một là tim mạch, 2 là ung thư. Những bệnh này đều có thể theo dõi, phát hiện sớm và chữa được. Thứ nhất là để ngăn ngừa bệnh tim mạch thì cần báo khám sức khỏe định kỳ để biết sớm những tình trạng cao huyết áp, cao mỡ hoặc là cao đường để chữa, thì chúng ta hạn chế được những biến chứng của nó. Như đã nói, các trẻ em gái bây giờ có những nơi cả trẻ em trai cũng phải chủng ngừa cái bệnh nhiễm, một loại nhiễm siêu vi mà nó có thể gây ra ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Phải khám phụ khoa để làm phết mỏng cổ tử cung. Cái hướng dẫn là từ 21 tuổi trở đi, mỗi năm khám 1 lần. Những phụ nữ 40 hay là 45 tuổi trở đi cần khám tuyến nhũ để ngừa ung thư, để phát hiện sớm ung thư tuyến nhũ nếu có. Những việc làm này có tính chất phòng ngừa. Nói chung thì người ta làm đến năm 75 tuổi, vì người ta nghiên cứu đến những cái nghiên cứu dựa trên những người bệnh nhân, những người lớn tuổi đã làm đến 75 tuổi. Cái việc mà khám thêm lâu hơn thì cũng có thể tùy theo từng trường hợp. Nếu mà nói chung, những biện pháp phòng ngừa thì áp dụng cho những người mà ước lượng cái khả năng còn sống được 10 năm thì những cái biện pháp đó có hiệu quả. Những người nam hay nữ đến trên 50 tuổi cần soi ruột già và mỗi năm 10 năm một lần. Nếu nó bình thường, nếu bất thường thì có thể là phải soi sớm hơn. Cũng có ý kiến cho rằng có thể thay thế cách soi bằng cách thử phân tìm mẫu ẩn mỗi năm thì cũng có kết quả tương tự. cái việc mà sàng lọc tìm ung thư tuyến tiền liệt thì hiện nay không còn được nhấn mạnh như trước, nhưng tuy nhiên cũng vẫn cần được làm tùy theo từng đối tượng bệnh nhân. Có những người cần được làm hơn những người khác. Như đã nói thì những cái biện pháp phòng ngừa này được áp dụng cho đến năm 75 tuổi, nhưng có thể làm được làm ở những người lớn tuổi hơn, tùy theo sức khỏe của từng người. Những người lớn tuổi cũng cần được thăm khám mắt, thăm khám về thính lực, về các cái giác quan cũng giảm đi với tuổi, để với sống lâu thì ai cũng sẽ có thể bị cườm. Và bây giờ cái cách giải phẫu chữa cườm rất là dễ và có hiệu quả. Những người có sức nghe kém có thể dùng máy nghe, và cũng cần phải khám răng, phải bảo vệ cái răng của mình từ lúc còn trẻ để đến khi về già giữ được một cái số răng còn tốt để có thể ăn được. Thế nếu mà những sự suy giảm về các giác quan bị tăng lên đó, các khả năng tiếp nhận những cái thông tin từ bên ngoài bị hạn chế hay là bị cắt đứt, ví dụ như không nghe được, thì cũng làm cho người lớn tuổi bị cô lập, tách rời với thế giới bên ngoài, thì cũng làm cho họ dễ bị trầm cảm và cũng bị suy thoái về trí tuệ nhiều hơn là nếu mà những cái khả năng, những cái giác quan còn tốt. Người lớn tuổi cần khám sức khỏe mỗi khi có một dấu hiệu khác thường và cần dùng thuốc theo chỉ định, dùng thuốc đúng và đủ, tránh nghe theo bạn bè hoặc những cái quảng cáo có tính chất hấp dẫn và có tính chất nói ra đánh lừa thì nó quá mạnh, nhưng mà sự thật là có cái tính chất làm cho người ta ngộ nhận để dụ dỗ những người lớn tuổi dùng các thuốc mà không có hiệu quả. Kết cục chỉ là bị mất tiền, không được lợi gì, hoặc là dùng những thuốc lẫn lộn có thể có hại và dễ bị nhầm lẫn. Và chú ý đến những cái thuốc quảng cáo hơn là những cái thuốc chữa bệnh thì là một điều thiệt thòi.
Thưa bác sĩ, ngoài các biện pháp trên thì còn có ý kiến nào khác giúp cho những người lớn tuổi sống khỏe và sống lâu không ạ?
Vâng, chúng ta có lần nói là có những nghiên cứu của những hội nghị, có những nhóm nghiên cứu những người sống 100 tuổi để rút kinh nghiệm làm bài học cho những người khác. Nói chung thì những người lớn tuổi cũng như mọi người chúng ta, nói chung họ đều là những người có lạc quan, nghĩ theo chiều hướng tích cực, họ có tin tưởng và họ làm việc nhiều. Trong thực tế thì những người lớn tuổi cần biết mình, biết cái khả năng của mình cũng như những cái hạn chế của mình, cần thận trọng trong mọi hành động, đề phòng tai nạn, thận trọng trong mọi bước đi, đề phòng té ngã lên cầu thang thì phải vịn vào cái tay vịn, nếu cần hãy dùng gậy. Nếu có người nói rằng, có người khuyên rằng là khi mặc quần hãy ngồi để mặc quần hơn là đứng co một chân để xỏ vào cái ống quần, có thể bị ngã, có thể bị thương tích, chảy máu, hoặc là có người chỉ té nhẹ, ngã nhẹ ở trên sàn nhà cũng có thể gãy chân sẽ phải nằm nhà thương, và nằm nhà thương. Nếu đã vốn có những bệnh khác như là suy tim hay là suy hô hấp thì dễ bị suy tim hơn, dễ bị nhiễm trùng từ bệnh viện hơn, và từ một cái biến cố nhỏ dẫn đến một cái hậu quả lớn hơn và có thể làm cho họ chết được. Thành ra là người lớn tuổi phải biết những điều đó để giữ gìn cẩn thận hơn. Họ cũng cần phải duy trì cái quan hệ tốt với bạn bè, họ hàng, con cháu, cần hoạt động trong phạm vi sức khỏe về cơ thể và tinh thần cho phép. Cái mô hình cũ của chúng ta khi ông bà con cháu sống trong dưới cùng một mái nhà là một cái mô hình tốt, đẹp và giúp cho mọi người, mọi lứa tuổi, ông bà nhờ con cháu, có con cháu nói chuyện tiếp xúc nó vui vẻ và đỡ buồn, cũng như con cháu học lại ông bà những cái kinh nghiệm của ông bà. Tuy nhiên là cái tình trạng đó dần dần sẽ mất đi, ở Việt Nam cũng vậy. Vì thế giới kỹ nghệ hóa, đô thị hóa, con cái phải đi làm nhiều nơi xa và không còn ở nhà chăm sóc bố mẹ được như trước nữa. Thành ra là để bù vào cái điều đó thì tất nhiên là các con cháu phải làm việc nhiều hơn, đóng thuế để cho có những cái tổ chức xã hội giúp cho những người lớn tuổi đi lại, gặp gỡ nhau, giao tiếp với nhau, sinh hoạt chung với nhau thì và được chăm sóc sức khỏe tại những cái cơ sở đó. Thì cái hình thức đó là một cái hình thức tốt, nó cũng có tốn kém, nhưng mà nhìn chung lại nghiên cứu cho thấy rằng nếu làm đúng thì nó có lợi hơn là dịch có lợi, nghĩa là khiến cho giảm được cái số người phải nằm nhà dưỡng lão. Ở Mỹ có cái luật bảo vệ người lớn tuổi, ngăn cản sự bỏ rơi hay là ngược đãi người lớn tuổi. Thì ra là nói chung tóm lại thì những cái biện pháp kể trên về nhiều mặt trong nhiều thời gian có phạm vi rộng lớn sẽ giúp cho người lớn tuổi sống lâu, sống khỏe mạnh hơn, sống có ích và giảm cái chi phí về y tế.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều đã trò chuyện về cái bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi trong chương trình Hỏi Đáp Y Học Thưởng Thức hôm nay ạ. Và chương trình đến đây cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã họp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore ngày 12 tháng 6 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức làm thế nào xây dựng một nền hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Triều Tiên. Trong một thông cáo chung, Tổng thống Trump cam kết bảo đảm an ninh cho Triều Tiên và Chủ tịch Kim tái xác nhận cam kết không lay chuyển của ông hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết quyết tâm thu hồi hài cốt của những tù binh và những người mất tích trong chiến tranh, kể cả việc hồi hương ngay tức khắc những người đã xác nhận được lý lịch. Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đồng ý thi hành đầy đủ và nhanh chóng thông cáo chung. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tổ chức những cuộc thương thuyết kế tiếp dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và giới chức cao cấp liên hệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong thời gian sớm nhất có thể được, để thi hành những kết quả của cuộc họp thượng đỉnh. Đồng thời, Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo nói các chế tài vẫn giữ nguyên, tuy nhiên ông phát họa một tương lai tươi sáng hơn cho Triều Tiên. Tổng thống Trump nói, chúng ta mơ về một tương lai theo đó tất cả người Triều Tiên có thể sống hài hòa với nhau. Các gia đình đoàn tụ và niềm hy vọng quay trở lại, nơi ánh sáng của hòa bình xua đuổi bóng tối của chiến tranh. Tương lai tươi sáng này đang trong tầm tay của chúng ta và đang xảy ra. Tổng thống Trump mô tả cuộc họp lịch sử này là chúng ta đang hy vọng trông chờ, nhưng hòa bình luôn xứng đáng để nỗ lực, đặc biệt trong trường hợp này. Tổng thống Trump nói quá khứ không định nghĩa cho tương lai, những xung đột ngày hôm qua không phải là chiến tranh ngày mai, và như lịch sử đã liên tục chứng tỏ, địch thủ có thể trở thành bạn bè. Tổng thống Trump nói thêm là không có giới hạn cho những gì Triều Tiên có thể thực hiện được khi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và theo đuổi thương mại và giao dịch với phần còn lại của thế giới. Chủ tịch Kim có cơ hội nắm bắt một tương lai tươi sáng cho nhân dân Triều Tiên. Tổng thống Trump nói, bất cứ ai cũng có thể gây chiến tranh, nhưng chỉ những người can đảm nhất mới có thể kiến tạo hòa bình.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.